Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Cô Quản Tự Chùa Sùng Khánh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa gia đình Phật tử dự trí, là đầu tiên tôi xin được thành kính tri ân chư vị trong ban quản tự cũng như quý Phật tử địa phương tạo duyên lành cho tôi trở về đây có buổi chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một đêm thật sự hạnh phúc và an lành. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nhân duyên tùng duyên, sự tùng sự. Các vị thấy phía sau nội dung cái phong chữ thì sao, các vị đọc cho tôi nghe coi. Hả? Lễ Hằng Thuận. Thì nhân cái lễ Hằng Thuận, tức là lễ cưới theo nghi thức Phật giáo mà chúng ta được tổ chức ở trong chùa, và chúng ta cũng đang trang trí một cách rất là đẹp. Nói chung là chúng ta chuẩn bị một cái tiệc cưới nó không quá phô bày như là bên ngoài thông thường, nhưng mà cũng vẫn giữ được nét đẹp và vẫn giữ được sự trang nghiêm nơi chốn tiền môn khi chúng ta tổ chức một cái lễ cưới theo nghi thức Phật giáo. Đây là một cái việc không mới, có từ rất lâu, nhưng mà có thể đối với địa phương chúng ta làm mới. Và cũng nhân cái sự kiện đó cho nên là tôi từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đây mang cái nghĩa như chủ trì cho cái tiệc cưới ngày mai cũng như một lễ cưới nữa vào ngày mốt. Thì nhân lý do đó, Phật tử Diệu Chí cũng như là các vị trong ban quản tự chùa Sùng Khánh mời tôi có buổi chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử ở tại địa phương mình. Nhân đó thì tôi hôm nay có buổi chia sẻ với các Phật tử của địa phương. Tôi đã có duyên để đến đây một lần. Nhằm lần trước khi tôi về đây thì ngôi chùa nó không có uy nga tráng lệ, nó đẹp như bây giờ. Phải nói là sau một thời gian quay trở lại, tôi cảm thấy tôi đang đi lạc vào một cái thế giới nào mới mới. Tôi nhìn thấy cái khung cảnh xung quanh nó không còn ngổn ngang như trước, mà bây giờ đã sang lấp mặt bằng, mọi thứ không gian đều thoáng đẹp. Rồi chùa đã xây dựng lại nguy nga tráng lệ, phải nói là xây dựng rất là hoành tráng luôn. Tôi cũng hơi rất là bất ngờ. Tôi nghĩ một nơi địa phương như chúng ta thì chắc là tạo dựng một ngôi chùa thường thường là cũng là quý lắm rồi. Nhưng mà tôi nhìn đến thực tế sự đầu tư của chúng ta ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi không ngờ một địa phương như thế này mà quý Phật tử lại chung nhau phát tâm đóng góp để xây dựng được ngôi chùa mà tính ra là vài chục tỷ như vậy, hàng trăm tỷ vậy đó. Nhiêu à? Hả? Trăm tỷ rồi đó. Các vị đầu tư một thời gian ngắn mà đã lên tới hàng trăm tỷ như vậy, thì tôi biết rằng tính tâm những người đàn Việt phát tâm tại nơi này rất là quý. Một lòng vì Phật Pháp, một lòng vì quê hương, vì nơi địa phương mình, để tạo cái điều kiện cho quý Phật tử gần xa có nơi về tu học. Phải nói là tâm Bồ Đề rất là tuyệt vời. Tôi xin tán thán công đức của tất cả các vị đã phát tâm đóng góp vào ngôi chùa này để có một cái hiện trạng thật là tuyệt vời trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì nhìn cái ngôi chùa này, tôi thấy cái tinh thần phát tâm của các vị, thì tôi nhớ đến cái sự kiện mà trưởng giả Cấp Cô Độc ngày xưa, khi mà biết được Đức Thế Tôn là một trong những người có ý nghĩa lớn trên cuộc đời, giúp cho chúng sinh được giác ngộ để chuyển hóa khổ đau, để sống hạnh phúc an lạc hơn. Một con người hy hữu như vậy không hề dễ có. Bằng cái hạt giống Bồ Đề Tâm vô lượng kiếp, đồng thời cái trí tuệ của những người cư sĩ rất là nhạy bén tiếp thu về điều đó, cho nên là trưởng giả Cấp Cô Độc phát tâm cúng dường Đức Thế Tôn. Một sự kiện cúng dường để trở thành kinh điển. Cái chuyện cúng dường của chúng ta là chuyện bình thường, nhưng mà sự cúng dường của trưởng giả Cấp Cô Độc trở thành kinh điển. Tại vì thật ra mà nói, Cấp Cô Độc chọn một nơi quá đặc biệt, không phải là một nơi thông thường để cải tạo nên cái ngôi tự viện mà lại muốn mua một cái khu vườn rất là tốt đẹp và sang trọng của Thái tử Kỳ Đà. Mà các vị nghĩ rằng một thái tử thì có nghèo thiếu gì đâu để bán đất, có phải không? Ông hết chuyện đi mua rồi, đi mua ví dụ như bây giờ mình đi mua đất là những người cần bán. Một là họ kinh doanh, hai là họ khó khăn, họ cần bán gì đó. Còn cái này tìm nơi cái giường của Thái tử Kỳ Đà là một nơi giường để ông vui chơi giải trí thôi. Mà cuối cùng trong cái việc mặc cả như vậy đó thì Thái tử Kỳ Đà không hề muốn bán nhưng mà muốn thách đố với trưởng giả Cấp Cô Độc. Nếu ông thật lòng ông muốn mua mảnh đất này đúng không, để ông cúng dường cho Phật Thích Ca đúng không, thì bây giờ nếu mà ông muốn cần đó thì tôi bán, với điều kiện là ông trả vàng đến đâu thì tôi bán đến đó. Thì một câu nói của Thái tử Kỳ Đà mang cái nghĩa là nói đùa, thách đố, chứ không có cái nguyện vọng bán. Nhưng mà trưởng giả Cấp Cô Độc vịnh vào cái ý đó, đi về chở hết vàng lại, lót hết cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, rồi diện tích của cái cây ông muốn mua luôn. Cho nên là ông đo thử coi cái chu vi của cái cây là bao nhiêu, thì ông trải vàng để một đống một đống, một nhúm 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 bên những cái gốc cây luôn. Sau khi trải vàng xong hết khu vườn rồi mới vào báo cho Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà vô cùng kinh ngạc, không nghĩ rằng là trưởng giả Cấp Cô Độc có thể dám làm đến chuyện như vậy. Và chính vì cái đó mới làm cho cái sự tò mò của Thái tử Kỳ Đà, mới hỏi với trưởng giả Cấp Cô Độc: Đức Phật Thích Ca là người như thế nào mà ông phải hy sinh đến độ như vậy? Và với lời giải thích ngắn gọn của trưởng giả Cấp Cô Độc cũng làm một chút nào đó cái lòng phát tâm của Thái tử Kỳ Đà, và ông cũng góp phần trong cái khu vườn đó. Cuối cùng ông phải đành lòng bán, và ông mới nói với trưởng giả Cấp Cô Độc rằng là: Nếu Đức Phật Thích Ca là một người như vậy thì tôi cũng muốn góp một cái phần trong cái công đức này, bằng cách là đất ông trải vàng thì tôi bán cho ông, còn cây đó mà ông để nhúm nhúm vàng bên cạnh đó ông mang về, cây thì tôi cúng. Chính vì cái lý do này cho nên trong kinh thường nêu cái câu là kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. Các vị nhớ cái câu văn Hán của nó là như vậy: kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. Kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà, nhưng mà vườn là vườn của ông Cấp Cô Độc. Hai người hùng nhau cho nên nó mới có cái tên lịch sử như vậy trong kinh điển là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên. Và ở đây các vị không làm những cái điều mà gọi là lịch sử vĩ đại như vậy, nhưng với hoàn cảnh thực tế của chúng ta, tôi cảm thấy người Việt Nam nói tất đất tất vàng, thì tôi nghĩ với cái mảnh đất này, cất cái ngôi chùa như thế này, có thể lấy vàng đó mà trải ra cũng có thể bích lắm mà, chứ không phải là chuyện vừa đâu. Với cái số tiền đó mà các vị mua vàng mà trải để mua được cái mảnh đất như thế này là cũng có thể trở thành lịch sử trong thế kỷ 21 đó. Đây là một trong những cái tinh thần rất là cao trong cái việc Phật pháp, cho nên cho tôi xin tán thán một lần nữa. Xin thưa các vị, trong cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ, và chúng ta cũng từng hoài nghi rằng là tại sao trong cái cuộc đời này không ai giống ai. Chúng ta ngồi hết trong hội trường này tôi cho là khoảng 70-80 vị vậy đó, nhưng mà các vị coi có khuôn mặt ai giống ai không? Hả? Hình như không ai giống ai đó. Có ai giống tôi không? À, mà tôi cũng không giống ai luôn. Hả? Xin thưa các vị, từ thời ban đầu của nền văn minh nhân loại thì con người chúng ta cũng đã có hoài nghi đó rồi đó. Cơ bản nhất ai cũng mắt nè, tai nè, lỗ tai á, mũi nè, miệng nè, nói chung là lục phủ ngũ tạng rồi các cái gì giác quan bên ngoài gần như là giống nhau, nhưng mà không biết cái cách gì đó mà không có khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào. Rồi về tâm trí, về hoàn cảnh xã hội, về cuộc sống, về nhận thức, về tâm tính, mọi thứ gần như cũng không ai giống ai. Có người thông minh, có người ngu, có người hẹp hòi ích kỷ, có người rộng lượng, có người tính tâm, có người bất tính. Có người trí tuệ, có người kém thông minh, có người tham lam, có người sân si, có người hiền từ, có người bao dung, có người rộng lượng, đủ hết. Có những người luôn đem đến hạnh phúc cho con người, còn có người lúc nào cũng đem đến khổ đau cho con người. Có những người muốn ban tặng, có những người muốn thu gom, có những người muốn chia sẻ, có người muốn gian manh đoạt lấy, mà nó không hề xuất phát từ cái sự dạy dỗ. Cho nên đây là một điều mà rất là ngỡ ngàng trong cái nhân loại từ thời bình minh lịch sử. Và chúng ta đã có rất nhiều câu trả lời khác biệt nhau về sự khác nhau này. Có người giàu sang, có người nghèo khổ, có người hạnh phúc, có người kém may mắn, đủ điều. Và chúng ta không giải thích được. Có những người người ta khổ đau hơn một người đồng trang lứa, người ta không có cam. Người ta thấy người ta thông minh hơn nè, người ta thấy người ta có điều kiện hơn nè, nhưng tại sao người ta lại không bằng người đó? Có những người họ không cam, cho nên họ sanh cái ác tâm, hoặc là ganh tị, hoặc là đố kỵ. Nhiều điều xảy ra. Nhưng mà dưới cái nhãn quan của người học Phật thì cái điều đó gần như không có. Mà cái điều này, một lần có một thanh niên hỏi Đức Thế Tôn trong kinh Đại Phân Biệt Nghiệp một cái câu như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao trong cuộc sống con người ta lại khác biệt nhau? Có người giàu, có người nghèo, có người hạnh phúc, có người khổ đau, có người đẹp, có người xấu, có người sức khỏe, có người là bệnh tật. Nói chung là có người trọn vẹn về bản thân, có người lại không được trọn vẹn như vậy. Vậy thì ở đây lý do nào mà ra? Và câu trả lời một cách tóm tắt của Đức Phật trong Đại Kinh Phân Biệt Nghiệp cho người thanh niên đó rằng: Này người thanh niên, tất cả những sự khác biệt nhau đó là do nghiệp. Và Đức Phật nói là nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp tạo nên sự khác biệt của mỗi con người. Vậy thì dựa vào câu kinh này, chúng ta mới có một cơ sở để trả lời rằng là sự khác biệt nhau này là do túc duyên nghiệp của chúng ta trong thời quá khứ. Trên cuộc đời này không phải ai muốn mà được. Nếu muốn mà được thì không có một ai khổ đau. Nếu muốn mà được thì không hề có sự khác biệt nhau. Vì vậy, người học Phật tại sao chúng ta cần phải tu? Nhưng mà tu như thế nào, đây là vấn đề quan trọng. Tu như thế nào để thay đổi được số phận? Tu như thế nào để chuyển nghiệp được cho mình? Để hiểu được một vấn đề này, tôi xin chia sẻ với các vị một bài nói chuyện ngắn gọn trong buổi tối đêm nay cho các vị, với một câu rất là dân gian quen thuộc của chúng ta là: nước lã không thể khuấy lên hồ. A Di Đà Phật. Quen không? Câu này các vị có thuộc lòng không? Hả? Các vị có từng dùng cái câu là nước lã không thể khuấy lên hồ không? Hả? Ở miền Bắc này chúng ta có hay dùng câu này không ạ? Có không? Vậy mang cái nghĩa gì? Hả? Thầy mời cô ngồi vị trí thứ hai này. Rồi, thầy mời cô đó.
Dạ, con xin cung kính thầy. Và tất cả các quý vị, con cũng không biết trả lời sao.
Không hiểu luôn.
Con nghĩ là nước lã thì chẳng có cái gì ở trong đấy cả, kể cả có quấy đi quấy lại và quấy đến cạn cũng không thể thành hồ được ạ. Vâng, thế thì ý nghĩa của câu này thì có nghĩa là khi ta không tạo được cái công đức thì có nghĩa là cái phúc của ta cũng không có ạ.
Cho chàng pháo tay.
Thật ra là cô hiểu rất chính xác về câu này. Nói chung là câu này ai cũng hiểu. Nhưng mà tại sao tôi muốn lấy một câu rất là dân gian, rất là dễ hiểu để làm cái tiêu đề nói chuyện hôm nay? Về mặt nghĩa đen của câu đó không có gì là khó. Thì nước lã có nghĩa là nước không có cái gì trong trọng hết á. Thì dầu có khuấy cách mấy rồi cuối cùng đun nghiến nó khô thôi, chứ nó không thể nào nó bay hơi hết, nó khô đúng không? và nung nữa thì cháy nồi thôi. Có nghĩa là không có cái gì ở trong nước á, thì không thể thành cái gì. Và nếu mà muốn làm hồ á, thì ít nhất trong nước nó phải có ít bột, có phải không? Nó phải có chút bột thì nó mới có thể khuấy nên hồ. Vậy thì cái người xưa người ta mượn một cái hình ảnh về nghĩa đen là nước lã không thể khuấy nên hồ. Tức là trong nước đó nó có gì đâu mà thành hồ. Muốn thành hồ thì phải có ít bột. Tỳ lượng bột nhiều ít mà hồ cho ra nhiều ít, có phải không? Hồ là hồ dán đó, hồ như keo dán vậy đó. Rồi, vậy thì cái nghĩa này về nghĩa bóng nó muốn nói cái gì? Nghĩa bóng muốn nói giống như ý như cô nói. Có nghĩa là một người đó, ví dụ họ đi chùa hay là họ không đi chùa, họ muốn cầu nguyện gia đình có người bệnh, gia đình khổ nàn, gia đình khó khăn, gặp điều kém may mắn, muốn thành công hay là từng bị thất bại, bây giờ muốn quay lại công việc vân vân, thì họ thường hay khởi cái ý để muốn nguyện cầu, mong rằng các việc được cải thiện, bệnh tật được tiêu trừ, rồi công ăn việc làm thì ổn định, sức khỏe tốt đẹp. Tức là tùy tâm nguyện của mỗi người cho một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà có người nguyện được như ý, nhưng mà còn vô số người nguyện không được như ý. Thì có những người người ta đổ thừa rằng là Phật trời không linh, hay là hoặc là không đủ thành tâm, vân vân. Thì cái này tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Cái này mới phản ánh cái nghĩa mà tôi nói rằng cái người nguyện mà thành thì do họ có hồ họ mới thành. Nguyện là giống như khuấy nước, nhưng mà người đó có hồ để thành không? Còn nếu người đó không có hồ nguyện thì không thể thành. Trong một trường hợp, có một cô Phật tử, khi mà cô đi khám bệnh thì cô siêu âm, sau đó thì cô thấy trong phổi có một cái hạt tròn. Thì khi mà siêu âm mà thấy thì cũng là to rồi đó. Và khi mà khám thì bác sĩ nói là cái này cần nên mổ. Và cô sợ quá thì cô mới về chùa, cô xin chùa làm một cái lễ gọi là trai đàn dược sư 7 ngày, và cô là người phát tâm cúng tường dược sư đó và cung thỉnh quý thầy để làm điều đó. Rồi sau đó cô mổ hết bệnh. Thì cái điều này tôi không có nghĩ rằng là do mình làm hay không, nhưng mà trong tình huống đó xảy ra thì cô này lại hết bệnh. Vậy thì từ cái hết bệnh đó cô này mới có lòng tin với Phật Pháp, và để trở thành một người Phật tử tín tâm, xem như Phật Pháp cứu mạng mình. Như vậy có những trường hợp, tại sao có những người cũng rơi vào trường hợp giống như vậy, nhưng mà khi hướng về cầu nguyện gì đó thì có thể là không hết. Có một lần tôi có một người đệ tử rất là khá, nói thẳng ra là giàu có. Thì cô có một người con. Thì cái người con của cô đó là bị bệnh. Các vị biết rằng cái người này có điều kiện tốt mà, cho nên trị từ trong nước đến ngoài nước nhưng mà không hết bệnh. Thì cô này mới đem cái hoàn cảnh đó tâm sự với tôi. Thì tôi có cùng với các đệ tử mình đi tham quan một vòng cái nơi mà công ăn việc làm. Thì tôi thấy một điều là cô này có kinh doanh một cái nhà hàng hải sản tươi sống, tức là kinh doanh nhiều thứ, nhưng mà trong đó có một nhà hàng hải sản tươi sống. Sau khi tôi đi tham quan xong rồi, tôi về tôi nói cô đệ tử này, theo ý thầy cô nên sang nhà hàng này đi, nếu muốn con hết bệnh. Chứ còn nếu thực sự cái nhà hàng như thế này thì rất là khó. Và tôi nói thêm nữa là trong cái hoàn cảnh này cô là người khá giả rồi, dư ăn dư mặc rồi, cơ bản nhất cũng không cần thiết để làm kiếm tiền thêm. Những công ăn việc làm khác đã quá đủ cho sự thu nhập. Còn cái này thì có thể rằng là sang cho người khác. Thì cô này bằng cái lòng tin nghe lời tôi nói, cô sang ngay cái nhà hàng hải sản tươi sống đó cho người khác. Sau khi sang, một tháng sau con cô tự bình phục. Như vậy những trường hợp này, đây là một sự thật. Tôi không hề đặt ra, nhưng mà dựa vào triết lý của Phật giáo, tôi có những lời chia sẻ bằng cái hiểu biết của mình, bằng tình thương của mình, bằng tâm chân thành của mình cho những người thực hiện cái nguyện vọng nào đó. Cho nên các vị nghĩ rằng trong vũ trụ mênh mông, chúng ta nhìn lên dường như là không thấy gì cả. Ban đêm chúng ta có thể thấy sao trời, ban ngày nếu trời có mây thì chúng ta có thể thấy mây. Ngoài mặt trời, mặt trăng, mây, sao ra, chúng ta dường như không thấy một ai đó. Nhưng mà vũ trụ là một cái điều rất là khó nói, nó tác động trực tiếp đến con người của chúng ta. Vậy thì tôi nói với các vị, cái câu nước lã không thể khuấy nên hồ, để nói lên rằng là cái gì cũng phải có nhân và có quả. Mỗi con người khác biệt nhau là cũng từ nhân quả. Kinh Pháp Cú có nói một câu rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Thì Kinh Pháp Cú nói câu rất là tóm tắt như vậy, có nghĩa rằng nhìn vào thực tế của chúng ta đang làm thì biết rằng nó có một mối liên hệ rất là vô hình và sâu sắc đến những tốt nghiệp quá khứ. Và nhìn những hành vi của chúng ta đang là để đánh giá rất rõ về cái việc ở tương lai. Đây là một sự thật. Như vậy thì thân phận mỗi người khác nhau, nó liên hệ rất lớn đến yếu tố nhân duyên, nghiệp của chúng ta trong quá khứ. Một người sinh ra không thể tự nhiên đẹp, một người sinh ra không thể tự nhiên xấu, một người sinh ra không thể tự nhiên thông minh, một người sinh ra không thể tự nhiên kém thông minh. Một người không thể tự nhiên để hạnh phúc, một người không thể tự nhiên mà bất hạnh. Nên nhớ là như vậy, tất cả đều có nhân duyên phước báo của nó. Vì vậy chúng ta không ganh tị hay là không tức tối về bản thân khi chúng ta không bằng người, mà cũng không đố kỵ thù ghét, hay là chúng ta có một cái tâm không có hoan hỷ khi người khác hơn mình. Vì các vị có làm cách mấy thì các vị cũng không cải thiện được vấn đề, mà các vị làm cho mình càng trầm trễ hơn. Vì vậy muốn thay đổi được số phận phải dựa vào trí của Phật. Cách đây hơn một tuần, có một gia đình Phật tử này đưa người con đến quy với tôi. Thì người con hôm nay là trên 40 tuổi, căn bệnh đang là rất là nặng. Cái gia đình này đã quy y tôi trên 10 năm mà cái người con trai này không hề muốn quy y. Và cái cô này nói rằng là nó ngang bướng và nó ăn chơi dữ lắm thầy. Do gia đình có điều kiện cho nên là nó ăn chơi. Nhưng mà khi mà anh này rơi vào trường hợp căn bệnh đang y là ung thư gan á, và có được giới thiệu để thay gan mà 5 năm, 6 năm rồi vẫn chưa thay được. Và trong suốt thời gian qua căn bệnh hành hạ, không còn ăn chơi được nữa. Và nhiều khi á, lo sợ cho nên là sợ chết. Và vì vậy bây giờ mới bắt đầu hướng Phật, và người mẹ mới dẫn đến chùa quy y. Và khi đến chùa quy y rồi, tôi ngồi tôi phân trần: anh là người thích ăn chơi thì cái điều ăn chơi nó không có lỗi. Cơ bản nhất, không do giật dọc người khác mà ăn chơi, không do phạm pháp mà ăn chơi, thì cơ bản ăn chơi không có lỗi. Nhưng mà anh hãy so sánh thử, tại sao anh thì ăn chơi còn mẹ anh thì lo tu hành? Tại sao một số người giàu có họ lo làm phúc thiện, họ lo tích đức, họ lo giúp đời, họ cống hiến, mà họ thừa điều kiện ăn chơi mà họ không ăn chơi? Còn ở đây anh cũng là những người không phải nghèo thiếu, nhưng mà tại sao là anh ăn chơi bất chấp tất cả mọi thứ, thứ gì cũng có thể sử dụng cho bản thân? Nhưng rồi đến một lúc bây giờ anh muốn ăn chơi được không? Và 6 năm qua anh có thể ăn chơi được không? Vậy thì anh có khi nào anh suy nghĩ rằng tại sao con người mình đến một lúc không thể ăn chơi được? Và tại sao đến một lúc con người mình có điều kiện có thể thay được một bộ phận nào đó trong cơ thể nhưng mà vẫn không đủ duyên để thay? Có khi nào anh tự suy nghĩ điều đó không? Hôm nay anh về chùa anh quy y, thầy mới nói anh điều này. Tất cả mỗi con người chúng ta, cái phước hưởng thụ trong cuộc đời khác nhau. Và thầy ví dụ cái sự hưởng thụ đó nó giống như cái ly vậy nè. Mỗi một người có một cái ly đựng về lượng nước khác nhau. Anh chỉ hưởng thụ với tất cả những gì khi đầy ly chứ không thể hơn ly được. Nếu nó đã đầy ly rồi thì anh có chế cách mấy nó cũng không giữ lại được. Con người chúng ta ai không biết ăn chơi là nó thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Nhưng tại sao có những người không hề? Họ ngu à? Họ không biết hưởng thụ à? Họ làm ra tiền họ đâu có ngu. Nhưng mà tại sao họ không sống theo cái cách như vậy? Còn có một số người không làm ra mà lại sống trưởng giả theo dạng hưởng thụ á, hơn những người làm ra rất là nhiều. Trong cuộc đời tôi thấy có những người không làm ra nhưng mà hưởng thụ rất lớn, và có những người làm ra rất ít nhưng lại hưởng thụ rất nhiều, và ngược lại có những người làm ra rất nhiều nhưng mà hưởng thụ rất ít, và một số người gần như không hề hưởng thụ. Và tôi mới hỏi anh, như vậy anh khôn hay là người khác khôn? Anh hưởng thụ là anh khôn, mẹ anh lo tu là không khôn, đúng không? Hay là một số các bạn như thế, các bạn đang là, và nhất là các bạn trẻ, điều kiện xã hội quá ư là phong phú, vậy là tại sao không ăn, không hưởng, không chơi tất cả mọi thứ, nhưng mà là tại sao là phải giới hạn, phải sống hạn chế, hay là phải chia sẻ, hay là thậm chí có những người có điều kiện nhưng mà vẫn ăn chay, tại sao như vậy? Có những người nó ngu quá, xã hội thiếu gì loại thịt cá trên trời dưới biển gì không có, đi ăn chay làm gì? Ăn chay là ngu khờ vậy. Sống cuộc đời có mấy mươi năm đâu, không hưởng thụ thì mười mốt chết thành mà thèm. Vâng. Đó là cái cách lý giải của người ta như vậy. Thì tôi quay hết cái đó tôi mới nói lại với anh rằng, như vậy anh và mẹ anh khác biệt nhau. Tại sao mẹ anh từng tuổi này nhưng mà vẫn mạnh khỏe, xinh đẹp và vẫn sống một cách an lành, nhưng mà anh từng tuổi này anh kém hơn mẹ anh vài mươi tuổi, nhưng tại sao anh trở thành người bệnh tật mà bây giờ đi phải có người dìu, vợ anh phải hy sinh săn sóc, dìu từng ly từng tí như vậy? Vậy thì bây giờ anh muốn ăn chơi đó, anh ăn được không? Thì anh mới trầm ngâm thể hiện cái sự hối hận gì đó tôi không biết. Nhưng mà tôi nói với các vị, nước anh đã đổ đầy ly rồi thì không thể đổ hơn được nữa. Mỗi con người trong cuộc đời nó có cái phước duyên hưởng thụ khác nhau. Cái người người ta không ăn chơi không phải là người ta không biết, nhưng mà người ta nghĩ rằng người ta không biết phước người ta bao lớn, cho nên người ta cố làm cho thật nhiều để người ta bảo vệ được hạnh phúc, gia sản, sự nghiệp hay là tất cả những gì người ta đang có. Mà cái này thuộc về vô vi, cái này không cân đo đong đếm được. Ai biết được mình bao nhiêu phước, ai có thể đem ra cân được bao nhiêu? Cho nên có những người làm ra rất nhiều nhưng mà sự nghiệp họ lớn quá, vì vậy họ nghĩ rằng bằng cái sức đang là của họ, họ không thể bảo vệ tốt được. Chỉ có phúc đức, có những cái lực vô hình, vô vi, hay là theo tinh thần của nhân quả thì mới có thể giữ được điều này. Chính vì vậy những người đó họ lại không ăn chơi. Chứ thật ra ai không biết hưởng thụ cho bản thân là như vậy, nhưng mà họ biết sao hưởng thụ đó là cái gì. Cho nên tôi mới ví dụ thêm, tôi nói là tại sao những người cờ bạc, hay là nói thẳng ra là bài bạc, không bao giờ làm giàu được, và thậm chí là có thể đưa mình đến nghèo mạt. Mà người xưa từng nói câu là bài bạc là gì hả? Bài bạc là bác bần. Tôi nói bài bạc là ông cố nội của thằng bần luôn á. Tôi từng nói nó chứ tôi nói bác bần là nó còn khiêm tốn lắm á. Tôi dùng tới một cái mức độ là cái nghĩa đó nó mới có thể là giải thích được điều này. Thì tôi có lý giải, xin thưa các vị, tôi lý giải là vậy. Phước báo của một người, họ có thể hưởng được 100 triệu, cái này là tôi nói theo tiền Việt Nam đi, cả đời của họ. Tôi ví dụ nha, chứ không mang nghĩa là các vị cứ đừng có chia theo cái dạng mà tỷ lệ của cuộc sống, mà tôi mang nghĩa thí dụ thôi. Phước của người này trong cuộc đời hưởng được 100 triệu, tức là cái sự hưởng thụ của họ nằm trong 100 triệu. Nhưng mà họ đem 100 triệu này vào trong sòng bài trong vòng 1 ngày hay là 1 tuần hết rồi. Tức là họ tiêu thụ 100 triệu này cho chính cái nhu cầu chơi của họ trong vòng 1 tuần hay là 1 ngày. Thì họ đem cả một cuộc đời hưởng thụ của họ, họ dồn vào trong 1 ngày hay là 1 tuần, thì cuộc đời còn lại lấy gì hưởng thụ? Hết phước hưởng thụ rồi. Vì vậy tiêu thụ hết cái phước hưởng thụ của mình thì sau đó còn là gì? Đau khổ, nghèo thiếu. Nhớ nha, không ai gây ra và cũng không có ai có thể làm mình trở nên như vậy. Đa phần khi duyên phước hết, tất cả mọi thứ nó đến như vậy. Như vậy trong cuộc đời từ nhỏ đến lớn, anh đã hưởng thụ với tất cả những điều anh đang có, mà hưởng thụ không có giới hạn, thì đến một độ tuổi đó cái phước hưởng thụ anh hết rồi. Thì phước hưởng thụ hết thì nó phải có lý do để ngăn sự hưởng thụ của anh. Thì cái ngăn này là gì? Bệnh tật, tai nạn, hoặc một lý do để chúng ta không còn được hưởng thụ tiếp. Đây là điều mà tôi phân tích. Anh ngồi anh rưng rưng nước mắt, vì những điều này không ai phân tích cho anh, không ai dạy. Và sống bằng một cái cảm tính suy tư theo thói quen thông thường. Cho nên đây là những điều mà người học Phật chúng ta mới hiểu được sự khác biệt nhau. Và Phật dạy con người có thể thay đổi được số phận. Ngày hôm đó tôi cũng có chia sẻ với anh, tôi nói là tôi có tìm được một cái thông tin trên một cái chương trình nào đó nói về bùa lỗ ban. Thì hồi đó giờ tôi nói thật sự mà nhiều người họ đặt dấu hỏi cho tôi, và những người thân của tôi cũng từng là như vậy. Tại sao những người liên hệ đến bùa lỗ ban thì cuộc đời của họ lại không có hậu, và nhất là có thể ảnh hưởng một số người, lại có thể ảnh hưởng đến đời con đời cháu? Thì tôi nói thật, tôi không có trả lời được cái này một cách thác đáng lắm, bởi vì mình là người học Phật. Thì ngày hôm đó tôi có tìm thấy được một câu chia sẻ mà tôi có thể cảm thấy rằng phù hợp với tinh thần nhân quả của mình. Tức là triết lý Phật giáo là lấy nhân quả làm chính, nhưng mà tôi không thể lý giải được vì sao. Tại vì những người liên hệ đến bùa lỗ ban là đa phần ban đầu rất là thành công, rất là hưng thịnh, rất là đạt được mục đích. Nhưng mà tại sao càng về lâu về dài trong cuộc đời lại càng tuột dần, và đến độ là không còn gì? Nó không còn gì, không đơn giản, không còn gì, đến độ tệ hại luôn. Thì thiệt ra mà nói, tôi cũng suy nghĩ mà tôi chưa từng lý giải được điều này. Thì trong lời lý giải đó, tôi phải nói rằng tôi đồng tình. Họ lý giải với chúng ta như thế này. Họ cho cuộc đời chúng ta, thì tôi nói chung là cuộc đời chúng ta như một cái đường thẳng vậy đi. Thì từ khởi điểm của cuộc sống cho đến cuối cuộc đời là một đường thẳng như thế này. Và họ chấm ở trên đó đó, họ có chấm đen, chấm đỏ, 2-3 chấm đỏ, 2-3 chấm đen, 1 chấm đỏ, 3 chấm đen gì đó, mà nó chấm đen, chấm đỏ, nó xuyên suốt như vậy. Rồi họ cho mình một cái thí dụ về, họ cho chấm đỏ là hạnh phúc, là điều tốt đẹp, cái chấm đen là đau khổ, là điều xấu. Và họ mới nói rằng cái người sử dụng cái thế lực vô hình, mà nhất là của bùa ngải, thì nói là như vậy. Họ dùng một cái năng lực của bùa chú, họ đẩy hết tất cả các chấm đỏ trong cuộc đời vốn có đó, nó dồn lại trong một giai đoạn. Và họ đẩy hết cái chấm đen này cho một giai đoạn còn lại. Thành ra từ ban đầu họ dùng một thế lực của bùa chú, họ có cái cách nào đó mà họ đẩy cái phước của cả đời người này nè, nó gom lại trong một giai đoạn để người này có thể hưởng thụ thành công tất cả mọi thứ. Nó giống như là cái chuyện trong mơ vậy đó, đổi đời trong mơ vậy đó. Nhưng mà sau khi hết những chấm đỏ này rồi, còn lại trong cuộc đời là gì? Hả? Còn lại là toàn là chấm đen, một nút đỏ cũng không có. Và vì vậy sau khi tận hưởng hết cái số chấm đỏ này rồi thì còn lại cả cuộc đời là đen không, và đen đến độ tồi tệ. Và người này đến đổi là lún lầy và lún đến không thể quay đầu. Thì tôi thấy cái lời lý giải này tôi công nhận. Trên cuộc đời không thể nước lã khuấy nên hồ. Người ta dùng thế lực vô hình cũng phải mượn bột để khuấy, chứ không thể ôm cả hư không này mà khuấy được nên hồ. Không thể dùng thế lực vô hình để giúp cho người đó là mang cái phúc đức của một cái vũ trụ nào đó để về cho người đó được thành công. Họ cũng phải mượn bột mà của chính người này, chứ không phải mượn ai khác. Không thể mượn người hàng xóm, cũng không thể mượn một ai khác, mà mượn của chính người này. Vậy thì cuộc đời của chúng ta đa phần là gì? Hạnh phúc và khổ đau là đan xen, có phải không? Có khi vui, có khi buồn, có khi thành, có khi bại, có khi hạnh phúc, có khi khổ đau, đan xen. Nhưng mà nó là một sự nhịp nhàng như một hình sin vậy đó, khi thăng khi trầm cả một cuộc đời. Rồi cuối cùng có những người được bình an an phận cho suốt cuộc đời còn lại, ví dụ vậy, do họ tu nhân tích đức gì đó, tất cả mọi thứ. Đây là kinh nghiệm của chúng ta đã từng biết. Vậy thì bây giờ cái người họ không quan tâm đến cái việc tu nhân tích đức, mà họ chỉ quan tâm đến cái việc hưởng thụ, và họ mượn những cái thế lực vô hình, và họ nghe bất cứ ai nói rằng bùa linh chú linh tất cả mọi thứ là họ muốn làm bằng mọi giá. Như vậy họ làm cách mấy họ cũng chỉ hưởng cái số lượng mà bột của họ để có thể khuấy được nên hồ, không thể cách khác được. Vì vậy cái người học Phật của chúng ta là người hiểu rất rõ. Chúng ta không đủ trí tuệ để nhìn tất cả, nhưng mà trí tuệ Phật đã nhìn thay cho chúng ta. Đức Phật là người toàn giác, Đức Phật có thể nhận ra được điều đó. Đức Phật để cái kinh nghiệm đó lại cho cuộc đời, và cuộc đời chúng ta tiếp thu được điều đó để mình tự quyết định và chỉnh đốn số phận của mỗi con người. Cho nên cuộc đời không chủ quan. Cái người học Phật có trí tuệ, giàu không kiêu mà nghèo không nhục, thành cũng không kiêu mà bại cũng không nhục. Biết vì sao chúng ta thành, biết vì sao chúng ta bại. Người có trí tuệ của học Phật thành công thì biết dung bồi làm sao để thành công được vững bền. Người học Phật có trí tuệ khi thất bại, khi không thành công, biết làm sao để chuyển hóa cho cái đó có thể thành công trong một thời gian tương lai. Tất cả việc này Đức Phật dạy, nó nằm trong cái tâm của chính mình, nằm trong sự quyết định của chính mình. Cái tâm của con người của chúng ta sức mạnh vô biên. Các vị nên nhớ rằng năng lực của tâm linh là cái không giới hạn. Cái gì càng có hình tướng thì cái đó giới hạn. Cái gì không có hình tướng thì vô cùng đáng sợ. Đất có hình tướng cho nên đất giới hạn. Nước có hình tướng cho nên nước giới hạn. Gió không có hình tướng cho nên gió không giới hạn. Vũ trụ không khí không có hình tướng cho nên không giới hạn. Và tâm thức của chúng ta không có hình tướng cho nên không giới hạn. Như vậy ai có thể khai thác được điều này? Những con người khai thác được sâu vào cái năng lực vô biên của nội tâm, một là Đức Phật, đó là những người toàn giác, là khai thác hết sức có thể trong cái tâm thức của con người, cho nên nó không còn giới hạn. Cho nên niết bàn của Đức Phật là không giới hạn, không có một vị trí. Niết bàn của Đức Phật là không có giới hạn nào cả, cho nên cái đó gọi là niết bàn. Còn cái gì còn có thế giới, còn có đối tượng, còn có cái điểm, thì cái đó nó chỉ là hữu vi thôi. Nó chỉ là hữu vi thôi. Cho nên người tu tập của chúng ta, nhất là người học Phật, cần khai thác ở cái tâm. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta dùng cái miệng nói, nhưng mà cái miệng chúng ta là một lẽ, mà tâm chúng ta là một lẽ. Có những khi miệng nói không hề theo tâm thức. Chúng ta nói cảm ơn, nhưng mà một lời nó xuất phát từ tâm thức bằng trái tim, nó khác với một lời khách sáo là nói để cho xong. Một lời hứa của những người xuất phát từ trái tim và tâm thức, nó khác với một lời hứa của người giả dối hay là người làm cho xong chuyện. Một lời phát nguyện và phát tâm của những người từ trái tim, từ bồ đề tâm, từ tâm thức, nó khác với những người vì tham công, vì tham việc, vì tham cái gì đó mà dùng cái lời lẽ để mà nguyện cầu. Vì vậy, muốn biến ngôn ngữ chúng ta trở thành ngôn ngữ có năng lực thì ngôn ngữ đó phải xuất phát từ tâm. Càng tiến vào chân tâm, lòng chân thật, càng tiến vào bản chất thật của một con người thì cái lời nguyện chúng ta mới có giá trị. Cho nên có những người thành tâm nguyện gần như điều gì cũng thành. Họ xuất phát từ cái gì? Phước đức họ có và lòng chân thành họ có. Họ từ nội tâm của họ phát ra. Cho nên họ ước nguyện, họ nguyện cầu, họ khấn vái gần như là đạt được như ý. Có những người họ nói rằng trên cả tuyệt vời, hơn cả ước mơ. Vậy thì ở đây có thể là do cái tâm lượng họ quá lớn. Như vậy cái tâm này có tu tập, mọi thứ nó phải xuất phát từ tâm. Vận mệnh, số phận của con người nó cũng phải liên hệ đến tâm. Tâm chúng ta còn chứa nhiều tham sân và ích kỷ hay là mưu đồ thì chúng ta có tạo ra những ngôn ngữ cho khôn khéo cách mấy, chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề. Cho nên sự tu tập của chúng ta nó phải xuất phát từ sự chuyển hóa tâm thức của mình. Cho nên người đến chùa tụng kinh, giữa miệng tụng kinh và tâm thức có duyên lời kinh hay không là một vấn đề. Có những người niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng tâm thức không hề có trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải không? Hả? Có những người niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà đang nghĩ ở nhà nấu cơm chưa, đặng hồi tôi xong niệm Phật về ăn. Miệng niệm cái theo thói quen nhưng mà trong lòng đang nghĩ cơm ở nhà. Trong chùa đang ngồi nghe pháp, đang ngồi tụng kinh, đang ngồi niệm Phật. Nhưng mà nó, tôi hồi nãy tôi kêu nó cỡ 9 giờ nó đến, nó đón tôi không biết giờ nó có đến chưa nữa, nhưng mà miệng vẫn A Di Đà Phật. Nhưng mà trong tâm không hề ý thức là mình đang niệm Phật. Niệm bằng thói quen. Và nếu niệm như vậy thì các vị nghĩ có công đức không? Có đó, nhưng mà rất là ít. Ít lắm luôn á. Tại vì mình niệm Phật nó không xuất phát từ tâm. Như vậy tâm của mình đang hướng vào việc khác mà mình á, miệng mình đang làm điều này thì hai điều này không tương ưng. Cho nên niệm Phật thì phải ý thức rất rõ mình đang niệm Phật. Nguyện cầu thì phải ý thức rất rõ mình cầu cái gì và lòng mình như thế nào, có tương xứng. Mình cầu ở đây là vì tham hay là mình cầu nó phải có một cái gì đó nó tương xứng. Dân gian chúng ta cũng học được bài học này. Tại sao muốn cầu gì cái đem lên chùa cúng nải chuối hả? Đem lên chùa cúng nải chuối cái cầu gì đủ hết, có thể cầu ra cái giá trị hơn 1 triệu nải chuối. Cúng thì có nải chuối thôi mà nguyện tới là cái giá trị nó hơn 1 triệu nải chuối lên à. Hay là cúng chùa vài bát gạo gì đó, vài nén nhang gì đó mà nguyện cầu. Nhưng điều đó tôi muốn nói cái gì? Dân gian học được một bài học, có nghĩa là họ cũng kiếm miếng bột để khuấy nên hồ. Có điều tương đương thì có thể chưa tương đương, nhưng mà họ vẫn biết chuyện. Cho nên họ đến chùa họ bỏ vào thùng phước xương 100.000, 5.000, 2.000, 10.000 gì đó. Họ bỏ thùng phước xương tùy hoàn cảnh của mọi người. Nhưng mà họ cũng hiểu được cái lý do là họ đang tạo chất bột để họ khuấy nên hồ. Nhưng mà chất bột đó có tương xứng với nguyện vọng khuấy nên hồ hay không là tùy họ. Cho nên tôi nói thiệt, cái thùng phước xương của chùa đó, nhất là ở những nơi có đài Quan Âm Lộ Thiên á, rồi chúng ta để cái thùng phước xương thì thỉnh thoảng những thùng phước xương đó hay bị ăn trộm, nó cại đó. Thì thiệt ra đối với tôi suy nghĩ á, cái thùng phước xương mà người ăn trộm nào mà cại để lấy á, thì cái đó là người ta gọi là câu là gì? Bần cùng gì? Hả? Bần cùng sinh đạo tặc. Có nghĩa là quá khó khăn thì người ta mới liều lĩnh như vậy. Chứ sự thật rằng thùng phước xương của chùa mà những đồng tiền đó mệnh giá nó không có lớn đâu các vị, ít ai bỏ vào thùng phước xương, mà nhất là những cái thùng đây Quan Âm Lộ Thiên mà người ta để mệnh giá lớn lắm, 2,000, 1,000, 500, 5,000, 10,000, 20,000, thậm chí 50,000, cao nhất là tôi có thể thấy thường hay là 100,000 là cùng nếu có. Chùa tôi thì không có để thùng phước xương ở nơi các đài Quan Âm Lộ Thiên, tôi không có làm. Nhưng mà những nơi làm thì tôi muốn nói là như vậy, những đồng tiền cúng vào đó là gì? Là những người bệnh tật, nghèo khổ, nạn tai ương, đau khổ, thất bại, nói chung là nhiều thứ đau đớn khổ sở, mà người ta bỏ những đồng tiền ít ỏi trong điều kiện cho phép của người ta để người ta nguyện cầu. Cho nên những đồng tiền này vô cùng nguy hiểm. Tôi nói là những người mà ăn trộm là để lấy cái thùng phước xương, mà nhất là những nơi mà như vậy đó, thì thiệt ra là quá khổ nghèo, không còn cái gì nữa mới dám liều lĩnh như vậy. Chứ nhận cái đó là ôm hết tất cả mọi sự khổ nàn của thiên hạ gửi vào trong từng đồng tiền cắt bạc của họ trong đó, rất là đáng sợ. Cho nên ở chùa xài những cái đồng tiền á, đa phần là người trụ trì hiểu được là xài đồng tiền đó để phục vụ nhân sinh và lo cho tam bảo, không ai dám sử dụng đồng tiền đó để uống một ly cà phê. Tôi nói thật với các vị, không dám sử dụng đồng tiền đó để uống một ly cà phê, sợ lắm luôn á. Cho nên là đồng tiền đó để làm cho tam bảo, làm cái gì đó giúp đời, làm phúc đức để mà tạo cái duyên lành một chút ít nào đó cho những người phát tâm cúng dường và cầu nguyện ở trong đó. Họ biết bao nhiêu đau thương họ gửi gắm vào đó, bằng cái đồng tiền đó mình làm phúc đức như vậy để tạo cái duyên cho họ, tạo cái chất hồ cho họ, để họ có thể cải được ít nhiều nghiệp lực của họ. Là cái người mà quản lý cái số tiền đó có tâm như vậy thì mới được. Cái đồng tiền mà Phật tử đem cúng cho mấy thầy á, đôi khi cái mệnh giá nó lớn đó, 500, 1 triệu đồng, nhưng mà họ không có đặt cái nguyện vọng đầy đau khổ ở trong đó. Đa phần họ cúng quý thầy để làm Phật sự, hay là họ kính quý quý thầy họ cúng. Nhưng mà cái đồng tiền trong thùng phước xương á, là họ gửi biết bao nhiêu những cái tâm nguyện của họ ở trong đó. Ghê gớm lắm. Cho nên những cái này các vị thấy rằng á, là nếu chúng ta cúng đúng pháp và cái tâm thành chúng ta nói chung là nó đạt được á, thì có thể có hiệu quả trong công việc của mình một cách nhất định. Người xưa có nói một câu mà chúng ta có thể học được, cái câu tản tài không tản mạng, các vị từng nghe không? Hả? Tản tài không tản mạng là gì? Có nhiều khi mất của nhưng mà không mất mạng. Cái nghĩa nó nôm na là vậy. Có thể do cái của mua mạng của mình. Có không? Hả? Ngày xưa khi còn nhỏ đó đi học, thì tôi có một bạn gái, nhà rất là khá giả. Thì hôm đó cái người bạn này đi học, có đeo một cái chiếc nhẫn trên tay. Thì hồi lúc nhỏ có mấy chục năm về trước rồi tôi không có nhớ. Thì sau khi chơi với bạn bè mà chơi nắm tay, chơi trò chơi này, chơi trời cho kia đó, thì cuối cùng do cái gì đó, cái người bạn này bị cái đứa nó có ý đồ đó, nó tuột mất chiếc nhẫn này đi. Thì cái người bạn này sợ quá, thì khi mà đi học về đó, thì thưa với bà nội. Thì bà nội á, nói với người cháu một câu: thôi con cũng đừng lo, tản tài không tản mạng. Thì cái câu này cái người bà nói, tôi nói thật lúc đó tôi đâu có bao nhiêu tuổi đâu, tôi còn nhỏ mà, tôi cũng nghe được cái câu chuyện như vậy, nhưng mà tôi nhớ ở trong đầu. Tức là người xưa họ nói rằng là có thể điều đó đã mua được sinh mạng của con thì sao, để làm cho con không bị tai nạn, không bị bệnh tật thì sao. Thì cái may mắn của việc đó là điều mà khó nói. Cho nên có những người mất của nhưng mà họ lại cứu mạng. Có những người họ làm phúc đức, họ lại thay đổi vận mệnh của mình, nhưng mà đôi khi bản thân không hề hay biết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái việc phúc đức để thay đổi vận mệnh nó có những điều rất là lạ. Trong cái hoàn cảnh của một cái gia đình này, tôi được biết là cái gia đình người này có một người bị chết vì nước, tức là té nước chết. Là cái đứa con còn nhỏ đó, khoảng 4-5 tuổi thôi, do nó không biết bơi cho nên té nước chết. Thì sau đó một năm, cùng với thời điểm đó, đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó, nhưng mà chỉ khác năm thôi, thì gia đình đó có nuôi một con heo rất là khỏe mạnh như vậy. Thì ngay cái giờ đó nó chạy một vòng, cái nó nằm xuống ngay cái vị trí đó nó chết. Thì gia đình cứ nghĩ rằng là xui, năm rồi á, con mình mất như vậy rồi, năm nay mình nuôi heo cái tự nhiên đến giờ đó nó chết. Thì cái vị thầy tử vi á, sau khi coi xong thì thầy này mới nói rằng là bà đang hên, bà đang may mắn chứ không phải là bà xui. Thì bà này mới nói là tại sao như vậy. Thì ông thầy mới nói rằng cái người con của bà mất ngay cái giờ trùng tan. Mà thường thường giờ trùng á, là chắc chắn rằng sau năm đó, là ngay cái thời điểm đó, gia đình người thân sẽ có một người ra đi. Nhưng mà trong sách lại nêu rằng là nếu gia đình bà có phúc, tức là có tạo một phước duyên nào đó, thì súc vật sẽ chết thế. Thì câu chuyện này tôi được nghe là như vậy. Có nghĩa rằng cái thời điểm đó, sau khi cái người con này mất á, thì gia đình đã ăn chay niệm Phật tu hành do buồn về cái chuyện đó. Và chính cái việc rất là vô tình, không biết ngày giờ gì hết, cũng không hiểu được cái việc tử vi tướng số phong thủy gì hết, nhưng mà sống bằng cái tâm thôi. Nhưng mà nhờ vậy đó, nhờ ăn chay niệm Phật tụng kinh làm phước đó, mà cuối cùng thay vì đến giờ đó sẽ có những người thân trong gia đình sẽ mất một cái chuyện trùng như vậy, thì lại súc vật chết thế. Vậy thì cái này nó không xuất phát từ cái nghĩa là mình muốn súc vật chết thai, nhưng mà từ cái tâm của những vị này. Thì tôi thấy rằng trên cơ sở đó mình cũng có thể hiểu được rằng trong quy luật của vũ trụ vô hình, chúng ta không thể lý giải được hết tất cả các việc. Câu chuyện này nó trùng hợp y chang như những gì tôi đã từng giảng cho các vị về nhiều năm trước, câu chuyện ông trưởng giả kén rễ. Nhớ không? Câu chuyện đó nó là một câu chuyện minh họa cho chúng ta về ý nghĩa này. Phúc đức có thể giúp chúng ta thay đổi vận mệnh. Có những người tham mê tài sản một cái cách gọi là thiếu hiểu biết, thì có thể nó xảy ra những điều không thể lường trước được. Cho nên có những khi con người người ta làm phúc, có 1 triệu đồng, người ta có thể cứu được cái cuộc đời của người ta, hoặc cứu được cả 100 triệu đồng. Nhưng mà người ta không làm phúc 1 triệu đó, người ta có thể mất tất cả. Cái này không xuất phát nói một cách là trù rủa, nó không phải là như vậy. Tôi thấy con người của chúng ta là vậy. Có một lần đó tôi với một số người đi trong một cái vùng đó là vườn nhãn. Thì trong đoàn có một người bẻ một chùm nhãn của người ta, và người ta mắng, chửi và trách rất là nặng lời. Thì ở đây tôi mới nói rằng á, trong cuộc đời thì có những khi chúng ta chia sẻ một chút ít á, thì chúng ta lại cảm thấy nó rất là khó chịu. Nhưng mà nếu bản thân chúng ta mà bệnh tật hay là gặp tai biến, tai nạn, thì thật sự mà nói sang cả giường nhãn chưa chắc gì chúng ta có thể cứu được. Nhưng mà có những khi chỉ cần một chút thôi, mà bằng cái tâm thật sự thì nó có thể thay đổi. Cái này rất là vô vi, rất là vô hình. Con người chỉ biết là phục vụ cho mình thôi, mình thì bao nhiêu cũng được, nhưng mà sự chia sẻ cho người khác là chưa hẳn. Cho nên các vị biết nhiều lần tôi có trao đổi cái chuyện cho tiền người ăn mày đó. Tôi cũng đã có những lúc tôi nói rằng đó, là có khi mà cho tiền người ăn mày thì có những người này nói là ăn mày gian lận, ăn mày không là lười biếng, thế này thế kia. Cái số lượng thật sự nghèo để ăn mày thì không là bao nhiêu, nhưng mà dạng người lười biếng, tham lam mà muốn ở không ăn gì đó đủ trò trong cái việc tranh luận và nói nhiều lời như vậy. Thì có những lúc mà còn viết lên báo này kia kia nọ. Tôi thì tôi không có bên vực chuyện đó, nhưng mà tôi có nói một cái việc như thế này. Trong xã hội chúng ta, cái người ăn mày thật giả tôi chưa biết, nhưng mà trước hết người này còn xúc động cái hoàn cảnh của một đối tượng đang nghèo khổ mà lòng chúng ta bị trắc ẩn, chúng ta còn có nghĩ đến sự chia sẻ cứu giúp, thì đó là điều may mắn cho cuộc đời. Con người chúng ta còn có lương tâm, còn có nhân đạo, còn có sự chia sẻ, thì còn có niềm tin và hy vọng rằng trong cuộc đời này có thể có lý do để đáng sống, và còn có lý do để cùng nhau hưởng hạnh phúc. Nhưng mà đến một ngày khi không còn ai xúc động trước cái niềm đau nỗi khổ của người khác, thì cái lúc đó mới đáng sợ đó. Cho nên tôi nói rằng cho tiền ăn mày là một đồng tiền lẻ, không ai bán nhà cho người ăn mày cả. Có ai đi bán nhà cho người ăn mày không? Có ai đi vay ngân hàng cho người ăn mày không? Có ai cầm cố nhà cửa cho người ăn mày không? Như vậy đa phần chúng ta cho người ăn mày là tiền gì? Tiền lẻ. Đi chợ về mà thấy người ăn mày nhiều khi cũng muốn cho nó móc ra, không có tấm nào lẻ đó, cuối cùng nhét vô thôi biểu khác đây. Tại vì các mệnh giá này nó lớn đó. Cho nên người cho tiền ăn mày là tiền lẻ. Tiền đó nó không gây cho các vị trở thành người thiếu hụt, tiền đó không biến các vị trở thành nghèo khổ, tiền đó không biến cho các vị trở thành người phải cầm cố nhà cửa, tiền đó không biến cho các vị trở thành người ở tù. Nhớ nha, những cái đồng tiền đó đó. Nhưng mà chúng ta la làng lên, chúng ta nói đủ trò. Tôi nói thật, giáo dục bài học từ cho người ăn mày, cái lợi ích nó quá lớn. Cái chuyện đó ai cho là quyền tự nguyện, chứ đâu ai bắt, đâu ai ép mà cho như thế nào. Nhưng mà nó là một lòng nhân đạo, cái từ ái của chúng ta trong cuộc đời. Nhưng mà nếu không còn cái đó thì gì? Người ăn trơn mặc láng, cái người ra vẻ trí thức đạo đức á, thì mới đẩy cho chúng ta vô tù á. Người ăn mày không đẩy cho các vị vô tù, người ăn mày không đẩy cho các vị phá sản. Nhưng mà những người ăn trơn mặc láng khôn khéo đó là những người đó biến các vị trở thành người phá sản, người cầm cố nhà cửa, người vay nợ, thậm chí treo tù, thậm chí tự tử. Chúng ta đi xét nét với những chuyện không đáng, còn những chuyện thật sự đáng xét nét tại sao chúng ta không quan tâm? Cái người học Phật chúng ta thấy rất rõ. Cho nên cái người sống biết chia sẻ là người đang tạo phúc đức cho mình. Nếu mà chia sẻ bằng cái tâm thì giá trị của nó rất là lớn. Dù chúng ta cho một cái đồng tiền rất ít, nhưng mà hiệu quả của nó rất cao. Tôi đã từng kể cho các vị nghe câu chuyện hai muỗng dầu mà. Câu chuyện hai muỗng dầu được kể như thế này là một cái hôm đó là Đức Phật về kinh thành thuyết pháp. Và vua Ba Tư Nạc á mới đem một cái số lượng dầu rất lớn để thắp. Thì ngày hôm đó có một cái bà lão ăn mày, bà không biết làm gì để cúng dường cho Đức Phật trong cái đêm thuyết pháp này. Cho nên là bà xin cả ngày được có chỉ có hai cắt hay xu, chung là một cái số tiền rất ít. Nhưng mà bà không ăn, bà nhịn đói, bà mới đem đến, bà mua dầu để bà dâng cúng. Thì trong cái đêm đó sau khi thuyết pháp xong rồi thì các ngọn đèn đốt về khuya nó bắt đầu tắt dần. Nhưng mà chỉ có duy nhất một ngọn đèn không tắt. Thì ngài Mục Kiền Liên lúc đó mới ra tắt đèn, thì cái ngọn đèn nào tắt cũng được, nhưng mà ngọn đèn đó ngài Mục Kiền Liên tắt nó không tắt. Cho nên là dùng cái áo cà sa đi quạt cũng không tắt, mà cuối cùng dùng thần thông thổi cũng không tắt, càng làm thì ngọn đèn càng tỏa tắt. Mục Kiền Liên ngạc nhiên quá mới vào tư hỏi Đức Phật là tại sao có một ngọn đèn như vậy, tại sao ngọn đèn khác đã tắt hết, một là hết dầu đã tắt, hai là còn thì mình tắt bằng cái lực của mình vẫn tắt, nhưng mà sao ngọn đèn này con tắt nó lại không. Thì Đức Phật nói là đây là tâm nguyện của một bà lão. Bà bỏ cả nguyên ngày để ăn xin, rồi bà nhịn đói cả ngày để bà dành đồng tiền đã mua dầu để cúng dường cho Đức Phật trong đêm thuyết pháp này. Và tâm nguyện của bà mong rằng với cái lượng dầu ít ỏi này có thể đủ để thắp sáng cho cả đêm tại nơi Đức Phật thuyết pháp. Vì cái lòng thành của bà quá lớn, cho nên cái điều này Mục Kiền Liên không thể có thể dập tắt được bằng chính cái thần thông của mình. Thì câu chuyện này nó làm chúng ta hiểu điều gì? Cái câu chuyện này nó giúp cho chúng ta thấy rằng cái tâm thành Phật chứng. Cho nên trong nhà chùa hay có cái câu là Phật dụng lòng á. Thì cái việc mà vua Ba Tư Nạc cúng dường thì cái điều đó đáng quý không? Quý. Nhưng mà vua có nhịn đói không? Hả? Vua không có nhịn đói. Vua có nghèo không? Cũng không nghèo. Nhưng mà bà già này bà cúng có muỗng dầu gì đó, nhưng mà bà nhịn đói một ngày, mà bà lại nghèo thiếu, bà lại cơ cực một ngày. Thành ra cái lượng dầu của bà không nhiều, nhưng mà công lao và tâm của bà trong đó quá lớn. Vua Ba Tư Nặc thì dư giả cúng ngàn lần ngày cũng không sao, có phải không? Nhưng mà cái bà này cúng như chừng ấy là đã nhịn đói rồi. Vậy thì nhân cái tâm đó mà Đức Phật dạy Phật dụng tâm. Cho nên các vị thấy rằng trong cái cuộc sống này, cái việc làm phúc đức cho chúng ta là không thừa. Nhớ nha, phước đức làm sao thừa được. Cho nên làm phước bố thí, chia sẻ, giúp đời, ăn chay niệm Phật, tu tập đó, cái này nó rất là có giá trị. Cho nên có những người họ đến chùa, nếu một vị thầy có trí tuệ thì vị thầy đã biết khuyên người đó nên làm gì. Có những người quý thầy nói phóng sanh đi, có những người quý thầy nói bố thí đi, có những người quý thầy nói là in kinh ấn sách đi, vân vân. Nếu người có trí tuệ đừng lợi dụng nha. Đừng mượn cái đó để gạt người, đừng mượn cái đó để thâu tóm người bằng một cái cách thiếu cái đạo đức á. Thì người có trí tuệ bảo làm một cái điều gì là vì vấn đề muốn chuyển nghiệp, thay đổi số phận người đó như một cái gì đó. Cho nên có những người kêu phóng sanh đi thì phóng sanh lại cải thiện những vấn đề. Có những người kêu bố thí đi lại cải thiện vấn đề. Có những người nói in kinh ấn tống đi cải thiện được vấn đề. Có người nói sám hối trì chú đi thì cải thiện được vấn đề. Nhớ nha, trong cái cách tu của Phật Pháp là các bậc tổ, những người đã chứng đắc, đã kinh nghiệm rất rõ về điều này. Cho nên đưa ra những phương pháp là nhằm cứu đời. Rồi một số những cái người mà thiếu hiểu biết mượn cái đó để gạt thiên hạ, để làm cho quần chúng hoài nghi về một số trường hợp đó, cái này rất là tội. Nhưng mà bây giờ trong cuộc sống xã hội, làm sao mà chúng ta biết được ai là người chân thật, ai là người gạt? Cho nên riêng chúng ta phải tự xác định được rằng là vì sao mình làm điều đó là xong. Chúng ta muốn làm là chúng ta phải xác định rất rõ là vì sao chúng ta làm, vì mục đích gì chúng ta làm, vì hiểu biết như thế nào về vấn đề đó chúng ta làm. Hay là nếu mà vì bồ đề tâm để làm thì khỏi nói. Nếu vì bồ đề tâm thì không có thuộc về dạng là tốt xấu. Đây là một câu chuyện mà tôi kể rồi, nhưng mà hôm nay tôi trao đổi lại cho các vị để các vị hiểu. Có một lần tôi giảng ở tại Đức Quốc, ở châu Âu. Thì ở châu Âu nó có một số trường hợp là vào mùa lạnh á, có một số người họ mặc cái đồ trùm kín người á, họ trùm cả đầu tay chân vậy đó, thì nó trùm y chang như là những người có tàn tật á, rồi họ đi bò ở ngoài đường họ xin. Thì một số người họ biết rằng ở trong đây có một số người là giả không thật, một số người thì cũng tàn tật thật, còn một số người là giả. Cho nên họ đem câu chuyện đó họ nói với tôi: thưa thầy, trong những trường hợp như vậy con có thấy là những khi con cho một số người á, bằng ngày thì họ quỳ, họ mộp, họ xin, họ gian mình như vậy, nhưng mà tối họ đi nhảy đầm, họ đi uống rượu, thậm chí họ hút ma túy, vân vân. Thì á, mình cho như vậy á, là mình có thể là mình tạo nghiệp không? Hoặc là cho như vậy á, là con thấy không cam. Thì theo ý thầy á, cái trường hợp đó như thế nào? Thì theo các vị nghĩ sao? Cái gì cho tôi ý kiến không? Hả? Tôi có trả lời một câu: không cho nó là khôn, còn cho thì có trí tuệ. Quề vốn không? Hả? Xin thưa các vị, cả đại chúng phá lên cười. Tôi biết họ phá lên cười có nghĩa rằng họ không hiểu hết ý câu tôi nói, bởi vì họ không hiểu cái từ khôn và từ trí tuệ tôi dùng. Cái từ khôn á, là thuộc về dạng thông minh ở thế gian. Khôn là biết chuyện này, biết chuyện kia, ý thức của họ hiểu sâu, hiểu cạn gì đó. Thậm chí là mình hay nói là tao còn hiểu thấu trong ruột mày nữa đó, đó, tất cả mọi thứ. Thì cái đó thuộc về là thông minh, là khôn. Do biết nó như vậy cho nên không cho, thì tôi gọi những người đó là khôn. Nhưng mà cho tôi nói là người có trí tuệ. Các vị hiểu từ trí tuệ không? Đây là trí tuệ của Bát Nhã, của trí giác ngộ, của trí ba la mật. Có nghĩa là không lệ thuộc vào đúng sai phải trái. Đối tượng cần thì cứ cho mà cũng không nghĩ đó là phước báo gì cả. Những người này sống không bị lệ thuộc ở chỗ là bằng cái tâm ba la mật vô lậu, vì bồ đề, vì giác ngộ, vì cái tâm nhân ái lòng đại bi vốn là như vậy. Cứ thấy có điều kiện cho như thế nào cho, không cần biết họ là ai. Gạt cũng được, không gạt cũng được. Gạt thì họ chịu, không gạt thì tại phân phận của họ, vì nghiệp cảm ràng buộc thì tốt. Còn gạt đó là chuyện của họ, cho là việc của chúng ta. Những người tu tập ba la mật có trí tuệ thì không lệ thuộc vào toan tính phải trái hơn thua. Đối tượng làm là người ân, không bị lệ thuộc vào ở chỗ chúng ta đang ban ân, cũng không bận lòng vào cái việc mà chúng ta làm cái đó để gạt hay không gạt. Họ cứ thấy rằng cần trong một đối tượng nào đó là họ sẵn sàng làm. Cho nên người có trí tuệ không lệ thuộc họ là ai. Cho nên tôi nói với các vị, cái câu có trí tuệ và câu khôn là hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là cùng một ý. Có những người cứ nghĩ từ khôn là trí tuệ, không có. Người khôn dạy ở đời không hề có trí tuệ. Người khôn dạy ở đời đôi khi còn ngăn bích trí tuệ nữa. Tại vì họ khôn quá, thuộc về là thế trí biện thông mà. Cho nên tôi nói với các vị, trong trường hợp này, có những lần quỹ từ thiện đi phát quà cho đồng bào nghèo, thì trong những người nghèo đó đó, họ có những người họ gian dối, cho nên họ lãnh quà dối, họ gạt. Cho nên có một số trường hợp mình phát quà mình bị thiếu, do họ ăn cắp hoặc là do họ làm phiếu giả, do này kia. Thì những cái người tham gia trong cái đợt phát quà đa phần họ trách, họ nói nghèo mà còn tham. Có những con người nói như vậy. Thì tôi mới nói rằng họ nghèo họ mới tham chứ. Các vị đi phát quà mà có vấn đề đó xảy ra, các vị không nên trách, không nên sân, và không nên dùng những lời thiếu tế nhị, mà cần phải có tình thương và nhìn sâu sắc. Người nghèo có ba nghiệp ràng buộc trong cuộc đời của họ. Thứ nhất nghiệp tham, thứ hai nghiệp ích kỷ, và thứ ba là nghiệp phung phí. Ba nghiệp này là nghiệp ràng buộc người nghèo. Người nghèo đã từ quá khứ dính líu đến thứ nhất là tham, thứ hai là ích kỷ, tức là chỉ biết sống cho mình, thứ ba là phung phí. Nhân tố này tạo nên nghiệp nghèo. Vì vậy những người mà có sự tham lam toan tính trong này, đó là nghiệp của họ. Đôi khi họ cũng không hề nghĩ rằng việc đó là thái quá, là sai lầm, là gì đâu. Nghiệp thúc đẩy, nghiệp ràng buộc, rất khó hiểu. Cho nên khi điều đó xảy ra, các vị cảm thấy rằng đó là điều đương nhiên. Chớ đừng nghĩ rằng là tại sao phải vậy, tại sao. Người học Phật mà hỏi tại sao là chưa hiểu sâu các vấn đề. Cho nên người học Phật có trí không giận, không buồn, không trách việc đó. Quan trọng nhất mình biết rằng nếu thường xảy ra thì mình cẩn thận và kiểm soát tốt hơn, chứ không bao giờ quán trách. Thật tình mà nói, nhận những điều mà chia sẻ trong những hội từ thiện cũng không phải để dư giả gì. Đó là chuyện bằng tình thương chúng ta chỉ cứu ngặt, để gọi là giá trị, để đáng, không quá đáng. Nhưng mà tấm lòng đáng trân trọng, cái đó nên làm. Vì vậy trở lại vấn đề, tôi muốn nói với các vị, người học Phật hiểu sâu về các vấn đề, muốn thay đổi vận mệnh, muốn thay đổi những gì mà chúng ta cảm thấy cần, thì chúng ta phải biết rằng nhân và quả. Muốn thay đổi điều gì phải có bột để khuấy nên hồ. không thể nói suông, không phải nói bằng cái miệng, không phải làm qua loa. Vì vậy ai cũng có những lúc thăng trầm, ai cũng có những lúc khổ vui trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy nhận thức cho đúng về chân lý của Đức Phật để chúng ta sống được vững chãi, hạnh phúc và an lành. Trong cái buổi chia sẻ pháp thoại ngắn gọn này, tôi muốn gửi gắm đến quý Phật tử, bà con ở địa phương bằng những lời rất là cơ bản trong triết lý Phật giáo. Nó đã được hình thành từ những câu tục ngữ ca dao trong quần chúng dân gian để góp phần làm nên cái giá trị của con người. Đó là một triết lý, là văn hóa, là đạo lý mà người hậu thế cần nhớ, giữ gìn và ứng dụng để làm lại kết quả thiết thực. Tôi nghĩ rằng cái thế hệ của chúng ta đang là, chúng ta có thể hiểu rất sâu về những điều tôi chia sẻ, chúng ta có thể hiểu rất rõ về những câu mà tôi vừa nói. Nhưng mà có những cái thế hệ mới, những thế hệ tiếp cận với một nền văn minh công nghệ thì hơi bị khó hiểu. Vì cái tự ngã, vì chủ quan của những giới trẻ đang là làm hạn chế rất nhiều về nhận thức triết lý, đạo đức và kinh nghiệm vốn sống là kho tàng của ông cha, là của những bậc tiền bối của chúng ta. Tôi rất là tiếc. Vì vậy cái chương trình đào tạo kỹ năng sống của tôi mong rằng là sẽ góp một phần nào đó để cải thiện các nhận thức chủ quan lệch lạc, máy móc mà của thời công nghệ hiện đại đã gây nên, đã làm các em trơ lì cảm xúc, đã làm các em không còn nhận thức bằng trái tim, bằng lý trí, bằng khối óc, mà gần như rất máy móc và quán tính, cho nên rất khó dạy và rất khó chỉnh đốn theo các giá trị đạo đức. Vì tự ngã, vì kiêu ngạo, cứ cho mình như vậy là giỏi, là hay. Nhưng mà thật sự mà nói, cái giỏi, cái hay này rất đáng sợ, rất nguy hiểm, rất máy móc. Đó là cái mà gọi là nhanh chóng để cứu lại cái thế hệ tương lai đang là. Bằng không, mai này nó sống nửa người nửa máy thì đạo đức, văn hóa, triết lý sẽ trở nên vô nghĩa với con người càng hướng về máy móc. Đạo đức, triết lý nó có giá trị với người có trái tim, nó rất là quý báu với người có khối óc thật. Còn người có khối óc giả, người sống bằng công thức, người sống bằng máy móc trong cái thế giới công nghệ hiện đại này là những điều đem đến một cái tương lai nó không mấy sáng sủa. Và tôi cũng nhớ rằng một nhà tiên đoán thiên tài, đó là một nhà vật lý học nổi tiếng người Anh, đó là Stephen Hawking. Ông đã từng lo lắng về một tương lai con người chúng ta sẽ bị máy móc quá, và thậm chí có thể bị cái thế giới người máy cai trị lại con người thật của chúng ta trong tương lai. Đây là những điều tiên liệu trước của những thiên tài. Mong rằng chúng ta kịp thời chấn chỉnh để đưa con người, nhất là giới trẻ, trở về với cảm xúc thật của trái tim và khối óc, không còn máy móc, không còn lập trình, không còn những cái vô cảm, thì hy vọng rằng có thể có nhiều sự cải thiện và chỉnh đốn để có một cái thế hệ tương lai vàng, thế hệ tương lai tốt đẹp hơn. Chúc các vị một buổi tối an lành. Chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe.